Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học qua 25 chương sách Phúc Âm theo Thánh Matthew và chương 26 đến chương 28 chúng ta sẽ học về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Đó là cái phần thứ 7 ở trong Phúc Âm Thánh Matthew. Phần đầu là về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu chương 26 và chương 27 là số phận của Chúa đã được ấn định rồi. Chúa đã sắp xếp ăn lễ vượt qua các môn đệ, rồi sau đó đi vào vườn cây dầu Gethsemane. Ngài bị bắt tại vườn Gethsemane, đưa đến dinh thượng tế, bị tra khảo, bị đối xử tàn tệ ở đó, rồi ra trước quan Pilato vào buổi sáng thứ sáu qua chương 27. Sau đó bị đưa đi đóng đinh trên đồi Golgotha. Chúa chịu đóng đinh, chịu chế nhạo và Chúa chịu chết. Sau đó từ hầm mộ của Chúa Giêsu đi đến cái vinh quang phục sinh mà Chúa Giêsu hiện ra trước tiên cho những người phụ nữ, rồi những cái lời giả trá của những người cầm quyền Do Thái giáo, và Chúa Giêsu đã gặp gỡ các môn đệ khi sống lại và sai các ngài đi. Ta đọc từ chương 26 chúng ta thấy từ Jerusalem đến Galilee, trong đó Matthew đã nói rõ về cái sự kiện thô bạo người ta đối xử với Đấng Cứu Thế là treo ngài trên thập giá. Người sẽ bị hành hình qua những yếu tố mà Matthew trình bày ở đây. Chúng ta thấy lần lượt ở trong cái phần đầu, ngài lễ vượt qua, rồi xong tới qua vườn Gethsemane và bắt đầu cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Xin mời chúng ta bắt đầu chương 26 từ câu thứ nhất. Khi Đức Giêsu giảng dạy tất cả những điều ấy xong, người bảo các môn đệ của người rằng: anh em biết còn hai ngày nữa là đến lễ vượt qua và con người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá. Chúng ta thấy là cái câu chuyển tiếp từ những cái bài giảng của Chúa Giêsu, thì câu đầu tiên là giảng dạy tất cả điều ấy xong, đó là cách để ngài chuyển tiếp. Rồi người nói với các môn đệ là nên biết còn hai ngày nữa là đến lễ vượt qua. Chúng ta biết lễ vượt qua của người Do Thái á, luôn luôn á, là nó rơi vào sau trăng rằm và sau ngày xuân phân, tức là ngày 21 tháng 3. Cho nên nó thường rơi từ 21 tháng 3 cho tới ngày 21 tháng 4 là lễ phục sinh của Chúa Giêsu. Vì lúc họ lễ vượt qua của họ là đi vào sau lễ xuân phân, sau cái ngày xuân phân là ngày mặt trời đi trên đường xích đạo. Và cái điểm là mùa xuân phải sau ngày trăng rằm là bắt đầu trăng tròn, thì mới có ánh trăng sáng mà đi. Vì ngày xưa người ta không có đèn điện hay là có thể thắp đuốc mà đi nhiều được, mà phải đi nhờ ánh sáng của trăng. Cho nên lễ vượt qua sắp đến, và ở đây báo trước là con người sắp bị nộp để chịu đóng đinh vào thập giá. Đó là những cái câu để báo trước về Chúa Giêsu sắp bị nộp. Và bằng cái lời tiên tri này, Chúa Giêsu chứng tỏ ngài đầu phục ý muốn của Chúa Cha, và kể từ lúc đó bắt đầu cái biến cố về cuộc khổ nạn của Chúa bắt đầu khai mạc. Xin mời đọc từ câu 3. Lúc ấy các thượng tế và kỳ mục trong dân nhóm họp lại tại dinh của vị thượng tế tên là Caipha, và cùng với nhau quyết định dùng mưu bắt Đức Giêsu mà giết đi. Nhưng họ lại nói không nên làm vào chính ngày lễ, kẻo gây náo động trong dân. Ta thấy là thứ nhất là các thượng tế, rồi các kỳ mục Do Thái, họ là các thượng tế và các kỳ mục này có 70 người, rồi nhóm ở tại dinh thượng tế Caipha, họ âm mưu là làm sao bắt Chúa Giêsu và giết đi. Họ đã có lên án tử hình Chúa Giêsu rồi, nhưng mà họ còn sợ dân chúng, họ không phải dám làm trong dịp lễ, tại vì sợ dân chúng lên tiếng và đông người thì nó gây náo động. Và họ dư biết về tâm tiếng của Chúa Giêsu và khử trừ ngài trong cái lúc dịp lễ thì sẽ gây hoảng loạn. Ở đây chúng ta không thấy nói về các người biệt phái, nhưng mà những người biệt phái thì cũng ở trong những cái nhóm này thôi. Chúng ta đọc tiếp cái câu chuyện Chúa Giêsu chuẩn bị lễ vượt qua. Trong thời gian đó ngài lưu lại tại một cái nhà quen biết là nhà của ông Simon. Đức Giêsu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon, tức là ở phía đông của thành Jerusalem đó, trên đồi bên kia cái đồi cây dầu. Đức Giêsu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon, người từng mắc bệnh phong. Thì có một người phụ nữ đến gần người, mang theo một bình bạch nhập, đựng một thứ dầu thơm đắt giá. Cô đổ dầu thơm trên đầu người lúc người đang dùng bữa. Thấy vậy, các môn đệ lấy làm bực tức nói, sao lại phí của thế? Dầu đó có thể bán được nhiều tiền mà cho người nghèo. Biết thế, Đức Giê-xu bảo các ông, sao lại muốn gây chuyện với người phụ nữ này? Quả thật, cô ấy vừa làm cho thầy một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em, còn thầy thì không phải lúc nào anh em cũng có đâu. Cô ấy đổ dầu thơm trên mình thầy là hướng về ngày mai táng thầy. Thầy bảo thật anh em, tin mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ, thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm mà nhớ tới cô. Chúng ta thấy ở đây là không có nói rõ cái người đàn bà này là ai, chỉ nói là có một phụ nữ đến gần Chúa và đổ dầu thơm trên đầu Chúa, và môn môn đệ thì thấy phí tiền quá, lại đổ một lượng dầu, mà nếu chúng ta đọc ở chỗ khác thì chúng ta thấy là lượng dầu này bằng cả một năm lương của người ta. Như vậy thì hoang phí quá, và họ nghĩ rằng để dành cái tiền đó cho người nghèo. Thì cũng qua việc đó để chúng ta thấy là những cái đồ phụng tự, cái gì dành cho Chúa thì chúng ta ưu tiên một, để chúng ta cũng phục vụ cho người nghèo, nhưng mà không tránh né cái việc dùng những cái đồ quý giá, chẳng hạn như chén bằng vàng, phi vàng, phi bạc, để xứng đáng với mình máu của Chúa, đó là chén thánh chẳng hạn. Thì chúng ta thấy cái môn đệ đã không hiểu được là Chúa sắp chịu chết. Chúng ta không biết ở đây muốn nói tới cái nghi thức tiếp đón một khách mời là đổ dầu thơm ở trên đầu, hay là đây là một sự nhại lại mà có vẻ nhạo báng việc tấn phong một vị vua ngày xưa khi đổ dầu trên đầu. Nhưng mà dù là ý nghĩa nào đi nữa thì chúng ta cũng biết là các môn đệ đã nghĩ tới là bán dầu đã cho người nghèo. Nhưng mà Chúa giải thích rõ ràng là người nghèo luôn luôn có bên mình của các con, nhưng mà cái ngày mai táng của Chúa thì sắp tới nơi rồi. Người đàn bà này đã cảm nhận một cách nào đó mà đã đến để sức dầu cho Chúa. Còn các môn đệ ở với Chúa nhưng mà chưa có cảm nhận được gì hết. Cho nên người Do Thái thường đặt cái hành vi bác ái lên trên việc bố thí cho người nghèo. Trong số này phải kể tới cái vinh dự dành cho những người chết, như sách Tobia là họ ưu tiên cho người chết vì chết một cách xứng đáng và được chôn cất đàng hoàng. Như vậy người phụ nữ này còn hiểu rõ hơn các môn đệ về việc mà một vị vua sắp bị sỉ nhục ở trên thập giá, sắp bị chết. Cho nên Chúa Giê-xu nói là cô ấy đổ dầu thơm trên mình thầy là hướng về ngày mai táng của thầy, tức là ngày tử nạn của Chúa sắp đến rồi. Và chính vì cái cử chỉ này mà nó trở thành một cái lời công bố phúc âm cho toàn thể nhân loại, để chỉ về việc mai táng Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu sẽ qua cuộc tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Rồi từ cái hành động của cái người phụ nữ kích dầu cho Chúa thì đến cái hành động của Giu-đa phản bội Chúa. Bây giờ một người trong nhóm 12 tên là Giu-đa Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói, tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-xu, trong khi họ sợ dân chúng náo động. Bây giờ chính một môn đệ của Chúa Giê-xu báo cho họ để họ bắt Chúa Giê-xu một cách chính xác. Họ không phải làm ban ngày, thì dĩ nhiên là họ sẵn sàng bỏ tiền ra để mà mua cái cơ hội đó. Và giá tiền bán 30 đồng bạc tức là giá mua bán một nô lệ thời đó. Còn Giu-se bị bán sang Ai Cập, chúng ta biết là cái thời của Giu-se là 20 đồng. Ở đây thời hoàng đế Roma thì giá mua bán một nô lệ là 30 đồng. Thì chúng ta biết là Giu-đa là người theo Chúa. Ông đã dám bỏ ra 3 năm để đi theo Chúa, bỏ công ăn việc làm. Mỗi ngày mà ông làm một đồng thì ông cũng có biết bao nhiêu tiền rồi. Một năm ông làm một ngày một đồng, mà năm mà làm 300 ngày được 300 đồng. Tuy nhiên làm xong là phải tiêu dùng. Nhưng mà số tiền ông đi làm nó còn nhiều hơn là đi theo Chúa cả 3 năm trời. Bây giờ bán Chúa có 30 đồng bạc thì tiền bạc nó thấm vào đâu? Cho nên ông ta đã từng vứt trả lại số tiền đó. Nhưng chúng ta thấy cái điều gì xảy ra là thật sự không phải Giu-đa ham tiền đâu. Nhưng mà Giu-đa nếu đã theo Chúa, đã chứng kiến bao nhiêu phép lạ của Chúa, nếu chúng ta có một cái nhìn khác, chúng ta sẽ thấy là Giu-đa không có phải ham tiền. Vì chứng tỏ là ông đã dục đại, bỏ lại tiền bạc, trả lại cho họ mà. Sau khi thấy Chúa bị đánh đòn, bị họ sỉ nhục, vì ông nghĩ rằng là ép Chúa tới đường cùng, khi Chúa bị bắt thì Chúa sẽ ra tay. Và giống như mấy vấn đề khác, khi Chúa mà ra tay, Chúa không có chấp nhận bị bắt, thì Chúa sẽ dùng các ông để làm chính trị. Vì đấng cứu thế đến phải đưa dân tộc Do Thái lên, không phải tiếp tục làm nô lệ đế quốc Roma được. Họ nghĩ như vậy. Và họ đã áp dụng theo kiểu của Giu-đa. Giu-đa đã làm đúng theo kiến nghị của nhiều người. Và cuối cùng, Chúa chấp nhận tất cả mọi cái con người đối xử với Chúa. Chúa vâng lời Chúa Cha. Và cũng qua đó để chúng ta thấy là Chúa tinh nguyện, Chúa sắp xếp, Chúa biết tất cả. Và trong khi Giu-đa đi gặp các thượng tế, Chúa cũng biết. Vì sau đó, Chúa nhắc bảo cho Giu-đa. Nhưng mà Giu-đa vẫn cứ một mực đi theo cái con đường của mình, là phải ép Chúa cho tới đường cùng, để khi Chúa bị bắt, Chúa phải ra tay và các ngài sẽ đứng ra để hỗ trợ cho Chúa. Như vậy, đấng cứu thế đến hoàn toàn theo nghĩa chính trị là đánh đuổi đế quốc Roma mà họ sẵn sàng cầm kiếm cho Chúa. Đó là cái ý nghĩ của dân thời đó. Và Giu-đa có một hành động táo bạo, nhưng mà cuối cùng Giu-đa cũng hoàn toàn thất vọng. Và chúng ta thấy Giu-đa đã đi như vậy là đi phản bội Chúa rồi. Vì Chúa Giê-xu chủ trương bất bạo động, Chúa Giê-xu không có làm một cái gì hết theo cái nghĩa của người trần thế. Do đó Giu-đa đã bực mình, đã thay đổi cái đường lối của mình, để cuối cùng là Chúa Giê-xu sẽ làm hay không làm. Nhưng mà Chúa cũng vẫn không làm. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu hoàn toàn theo ý muốn của Chúa Cha. Và Ngài chuẩn bị sẵn bữa tiệc vượt qua. Mời đọc từ câu 17. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-xu: Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người bảo các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: Thầy nhắn, thờ của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của Thầy. Các môn đệ làm y như Đức Giê-xu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Đó là cái nhà mà của một người nào đó tương đối cũng khá rộng rãi, xây cất đàng hoàng. Và còn cho tới ngày hôm nay dùng làm cái lễ vượt qua. Và Chúa Giê-xu cũng lập bí tích thánh thể ở nơi đó. Rồi Chúa Thần hiện xuống trên các môn đồ ngày lễ ngũ tuần cũng ở trong cái căn phòng này. Chúa sai các môn đệ đi dọn bữa vượt qua. Lễ vượt qua vào thứ năm, buổi tối ngày đầu tiên dùng lễ bánh không men. Và nhóm ăn mừng lễ vượt qua thường trước ngày thứ sáu, cho nên người ta suy đoán là ngày 7 tháng 4 năm 30. Đó là một cái suy đoán theo một số nhà đã sưu tầm, đã tìm kiếm. Và cái ngày lễ vượt qua, tức là trước lễ phục sinh, người ta đoán là ngày 7 tháng 4 năm 30. Và Thánh Gioan cũng theo cái lịch trình này. Tuy nhiên đối với Thánh Gioan, ngày lễ vượt qua nhằm vào ngày thứ bảy năm đó. Trong trường hợp này, bữa ăn tối thứ năm tuần thánh không phải là lễ vượt qua rồi. Dù sao các tác giả phúc âm đã khai thác sự trùng hợp giữa các ngày lễ này và cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu để chỉ cho thấy là từ cái hình ảnh mà Chúa dùng cái lễ vượt qua này của người Do Thái ngày xưa để chỉ cho thấy là cái cuộc khổ nạn của Chúa. Qua cuộc khổ nạn của Chúa, Chúa ban cho chúng ta, Chúa giải phóng chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi qua bí tích chữa tội, như người Do Thái ngày xưa đã qua dòng biển đỏ ráo chân, còn nước dòng biển đỏ chỉ giết những người lính đuổi theo bắt
những người Do Thái thôi. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy nó trùng hợp giữa lễ vượt qua với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Và trong này gồm ba cái trình thuật. Một là chuẩn bị bữa ăn tối, thứ hai là loan báo Giu-đa phản bội, thứ ba là thiết lập phép ăn thẻ. Và xin mời chúng ta đọc từ câu 17, chuẩn bị lễ vượt qua, chúng ta vừa đọc xong. Chúng ta thấy ở đây không có nói rõ là mấy môn đệ đi dọn, thì có lẽ là các môn đệ đến thưa với Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu bảo như vậy thì chắc là các môn đệ đi, đi một số đông chứ không phải là chỉ có hai người dọn, mà nhiều người đã đi để dọn bữa vượt qua cho Chúa Giêsu. Ở trong Matthew nói cái phần này tương đối nó ngắn gọn, không có dài lắm, nói về lễ vượt qua. Và cái phần kế tiếp từ câu 20 nói về việc Giu-đa sẽ nộp thầy. Chiều đến thì Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: thưa ngài, chẳng lẽ con sao? Người đáp: kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn có người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn. Giu-đa kẻ nộp người cũng hỏi: Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: chính anh nói đó. Đó là cái lời báo về Giu-đa sẽ phản bội Chúa. Chúa Giêsu nhấn mạnh rõ hơn câu 23 là kẻ giơ tay chấm chung đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Ngày xưa cái bình đựng muối theo truyền thống để trên bàn, và mỗi người sẽ chấm rau quả vào cái bình đựng muối đó. Thì một người đồng bàn với Chúa Giêsu sửa phản bội Chúa thì cũng chấm chung một cái đĩa đựng muối này, như lời tiên tri đã phán ngày xưa ở trong Thánh Vịnh thứ 41 câu 10. Các môn đệ thì bối rối, không biết ai là cái người phản bội, chẳng lẽ con sao? Nhưng mà Chúa Giêsu thì nhất quyết rồi, Chúa Giêsu biết rất là rõ là con người ra đi như là đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người. Chúa biết rõ là ngài sẽ ra đi, đó là điều chắc chắn rồi. Và chính Giu-đa cũng thưa với Chúa: thưa ngài, chẳng lẽ con sao? Và Chúa Giêsu đã trả lời là người nói đúng. Nhưng mà Giu-đa đã không vượt qua nổi cái cám dỗ, Giu-đa vẫn còn cơ hội để thống hối, đã được báo cho như vậy nhưng mà vẫn không có vượt qua cám dỗ được, vẫn đi cái con đường của ông để sau này ông ta hối hận. Cho nên sự phản bội Chúa Giêsu là một cái lời đe dọa cho tất cả các môn đệ, nhưng mà riêng Giu-đa biết mình là kẻ phản bội thì lại cứ tiếp tục hành động mà không có gì thay đổi hết. Vì vậy khi mà chúng ta ý thức được mình có một cái lỗi phạm nào đó thì mình phải thay đổi ngay lập tức, còn nếu không mình sẽ đi trong cái vết lầy của bao nhiêu người đi trước giống như Giu-đa. Đó là cái sứ điệp của bức tranh mà chúng ta thấy về hình ảnh mà Chúa nói với Giu-đa. Chúa nói bằng tình yêu của Chúa, Chúa báo cho Giu-đa biết nhưng mà Giu-đa vẫn cứ tiếp tục như vậy. Nhưng mà bao lâu người môn đệ vẫn tin tưởng gọi ngài là Chúa của mình thì kẻ ấy sẽ không là môn đệ phản bội và không phải bị lung lay, ngay cả khi các thân hữu mình chối bỏ ngài, vẫn gọi ngài là Chúa. Khi mà bỏ ra đi bán Chúa rồi thì lúc đó Giu-đa hối hận, đã không có trở lại được nữa. Rồi chúng ta thấy đoạn kế tiếp trong mấy câu ngắn ngủi, Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể mà Chúa đã loan báo trước. Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy. Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Ta thấy Chúa báo trước như vậy về cái bữa tiệc cuối cùng cho tới ngày mà sẽ uống tiệc ở trên thiên quốc. Nên chúng ta thấy bốn bản văn trong Kinh Thánh, từ Matthew chương 26, Marco 14, Luca 22 và Cô-rinh-tô chương 11 câu 23 đến 26 đều có đề cập tới cái bí tích thánh thể này. Thì nhóm 12 đã được truyền lại cái kỷ niệm thực hiện cái kỷ niệm của Chúa Giêsu và cái nhu cầu phụng tử Kitô giáo. Cái kỷ niệm này đã được ấn định rõ ràng ở trong thánh lễ rồi. Sau này có những cái nghi thức của thánh lễ, cho nên nó có nhiều nghi thức khác nhau. Và trong Matthew từ câu 26 trong bữa tiệc ly, câu 6 nói về lấy bánh, câu 7, 8 nói về cầm lấy cái chén, câu 29 mới nói về hoa trái của vườn nho. Thầy không còn uống cái sản phẩm của cây nho cho tới ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy, đó là rượu của tình yêu, kết hiệp nên một ở trong tình yêu với Chúa Giêsu. Và bánh ở đây bẻ ra là một nghi thức trong bữa ăn của người Do Thái. Người cha trong bữa ăn thì cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra thành những miếng nhỏ cho mỗi người trong bàn ăn. Thì qua lời chúc tụng, người cha đấng truyền giao sự sống muốn nói rằng bánh là hồng ân của Thiên Chúa ban cho để nuôi dưỡng sự hiệp nhất ở trong gia đình mình. Và Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh. Đó là cái hồng ân trao ban sự sống và sự hiệp nhất. Chính là thân xác của Chúa Giêsu. Đối với người dân Sembis, cái vùng Trung Đông, thì thân xác một người, chính người đó trong tương giao với kẻ khác, và chính cái hữu thể khả tử của người đó là chính thân xác của Chúa Giêsu mà dĩ nhiên chúng ta hiểu trong bí tích thánh thể ngày hôm nay. Chúa Giêsu còn nói hãy cầm lấy rồi hãy ăn, tức là hãy đồng hóa vào các con tấm bánh này. Nó là bản thân của thầy bị giao nộp cho sự chết, và các con sẽ cảm nghiệm được rằng các con sống nhờ thầy, sự hợp nhất của các con là do thầy. Trong bí tích thánh thể, điều ngạc nhiên trước tiên không phải là tấm bánh trở nên Chúa Kitô, mà chính là Chúa Kitô hữu thể đang hiện hữu sống động được là nhờ việc nuôi dưỡng mình bằng cái chết của Chúa Kitô. Trong Cựu Ước chưa từng thấy xảy ra cử chỉ và lời nói trên bánh trước tiên biểu hiện cái niềm tin vào Chúa Giêsu. Ngài không cắt nghĩa cái chết sắp tới của mình như một cứu cánh, mà là một hồng ân nghịch lý phát sinh ra sự sống. Sự sống cho tất cả mọi người trên của nhân loại. Cho nên thông hiệp chính là chia sẻ niềm tin phục sinh của Chúa Giêsu vào cuộc chiến thắng trên cái chết của Ngài. Trên thập giá, Ngài đã chiến thắng, Ngài chấp nhận cái chết, chiến thắng cái tôi tự ái kiêu căng của mình, để Ngài hiền lành khiêm nhường, và cũng qua cái chết diễn tả tất cả cái tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho nhân loại. Cho nên Ngài sẵn sàng để Ngài trở nên tấm bánh cho mọi người có thể được ăn chính mình Ngài và nên một với nhau, một chi thể với Chúa Giêsu Kitô và là anh em với nhau. Rồi cầm lấy chén dâng lời tạ ơn cho môn đệ, tất cả anh em hãy uống chén này. Thì chén ở câu 27-28 này thì người Do Thái thời xưa thường dành để uống rượu, để dùng trong các buổi tiệc lễ, chẳng hạn như lễ vượt qua. Trong dịp này người ta cảm tạ Chúa. Trong lúc truyền tụng nhau cái chén, thì đối với người Trung Đông, con người là xác thân, là máu huyết, nghĩa là yếu tố làm nên sự sống. Tức là xác thân con người thì phải có máu huyết, không có máu huyết là yếu tố làm sự sống, mà không có máu huyết là chết rồi. Lời nói trên chén không bổ túc cho lời trên bánh, mà mang ý nghĩa đồng nghĩa với nhau. Vào cái thời đó thì chén dễ dàng dùng tượng trưng cho cái chết. Máu đổ ra gợi lên cho chúng ta cái chết tàn bạo mà các người công chính và các tiên tri từng chịu. Trong Matthew chương 23 câu 35, Chúa Giêsu đã nhắc tới. Và Chúa Giêsu đã nói chén này là chén giao ước được ký trong máu của Thầy. Trong thời Cựu Ước, trong sách Xuất Hành chương 24 câu 8 đã diễn tả cái việc mà rưới máu giao ước một bên trên bàn thờ, bên trên dân, và Mô-xê đã ký kết cái giao ước Sinai đó. Thì Chúa Giêsu đã khánh thành một giao ước mới. Vào thời đại của Matthew thì người Do Thái đã phát triển một nền thần học phong phú về cái chủ đề máu, tượng trưng cho nguồn sự sống, vì hết máu là chết. Cho nên việc này máu sẽ làm kẻ tội lỗi được hồi sinh. Và Ezekiel đã cho rằng các hy lễ vượt qua đem lại sự giải phóng tội lỗi. Đó là cái giải phóng đầu tiên Vào thời Chúa Giêsu, một số người vẫn còn xem nghi thức rải máu của Sinai, thì máu chiên vượt qua hay máu của nghi thức cắt bì có tác dụng thứ tha tội lỗi của con người. Và thực tế thì không. Máu của thú vật thì không. Chỉ có máu của chiên vượt qua là chính Chúa Giêsu thì mới được, mới tha thứ tội lỗi được. Cho nên cái thành ngữ mà giao ước ký kết trong máu còn ám chỉ sự cắt bì nữa. Cho nên đối với Matthew, chỉ có máu Chúa Kitô mới đạt được sự tha tội mà người ta vốn thường tìm kiếm qua các hy tế trong đền thờ hay qua các phép rửa của Gioan Tẩy Giả. Thì người ta tìm các hy tế trong đền thờ của Cựu Ước hay là của Gioan Tẩy Giả đều là diễn tả cái lòng sám hối, chứ không phải là tha thứ tội lỗi. Chỉ trong máu của Chúa Kitô mới có thể tha thứ tội lỗi được. Thì ơn tha thứ làm hồi sinh đã trải rộng cho muôn người, nghĩa là tất cả nhân loại theo như lời cách nghĩa của các Kitô hữu sơ khai về khuôn mặt người tôi tớ. Thì vậy này đã hiến dâng mạng sống mình làm hy tế xá tội và gánh trên mình tội lỗi của muôn dân. Dù xã hội thời này ít sử dụng đến hình ảnh tượng trưng của hy lễ, nhưng mà chúng ta biết một người mà trao hiến mang tính hoàng vũ đã rút hết máu mình để truyền sinh cho tất cả mọi người trên thế giới là hình ảnh diễn tả đầy ý nghĩa về tội lỗi. Và máu của Chúa Kitô đã dâng hiến cho muôn người để xóa tội cho muôn người. Chúa Kitô đã đến để cứu chuộc cho muôn người. Và khác với mọi cái việc truyền máu thường được kính trọng một cách vô danh, thì hồng ân Chúa Kitô ký kết một thâm tình với và giữa những kẻ trong khi cùng uống chung một chén, để nhìn nhận là anh em với nhau, không phải giống như cùng chia sẻ một con chiên hay là chia sẻ một dấu chỉ cắt bì, mà là bởi vì Chúa Giêsu đã đánh giá họ xứng đáng để cho Ngài hy sinh mạng sống. Cho nên mình và máu Chúa Giêsu mà chúng ta cùng ăn, cùng uống, thì chúng ta nên một với Chúa Giêsu, một chi thể của Chúa Giêsu, thì chúng ta phải nhận ra nhau là chị em con cùng người cha chung trên trời. Rồi đến câu 29, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Qua câu này, Chúa Giêsu thêm vào cái lời tiên tri tối hậu là Ngài uống chén rượu lễ lần đầu này cũng là lần sau cùng cho tới khi mà uống chén ở trong nước trời. Đó là một hành vi đức tin cho tất cả chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô bây giờ và trong tương lai. Rồi sau đó chúng ta thấy chuyển sang cái phần hát thánh vịnh để chuyển về bữa ăn vượt qua của người Do Thái và đi vào vườn Giê-xê-ma-ni, là vườn cây dậu. Thì xin mời chúng ta đọc câu 30 để thấy cái sự chuyển tiếp. Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra núi cây ô liu. Đó là kết thúc cái phần ở bàn tiệc ly. Thì họ hát thánh vịnh, tức là 150 thánh vịnh, họ chọn những bài thánh vịnh để họ hát ca ngợi Chúa và hát trong lễ vượt qua để tạ ơn Thiên Chúa. Rồi sau đó đi vào vườn cây ô liu. Đó là cái câu để chuyển tiếp. Xin mời đọc từ câu 31. Bây giờ Đức Giê-xu nói với các ông, đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy, vì có lời đã chép, ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Galilê trước anh em. Ông Phê-rô liền thưa, dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng sẽ chẳng bao giờ vấp ngã. Đức Giê-xu bảo ông, Thầy bảo thật anh, nội đêm nay gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy 3 lần. Ông Phê-rô lại nói, dẫu cái phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy. Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Chúng ta thấy Phê-rô và các môn đệ đều tuyên xưng là dù có bị đánh tan tác đi nữa, bị chết với Thầy cũng không có chối Thầy. Chúa Giê-xu đã báo trước cho họ trên đường đi ra vườn cây ô liu, cây dầu Giê-xê-ma-ni. Chúa đã nhắc lại cái lời kinh thánh, ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác. Sophonia chương 13 câu 7. Và các môn đệ đã nghe tất cả những điều này, nhưng mà các ngài vẫn chưa có hiểu đâu. Các ngài vẫn cương quyết là đi theo Chúa tới cùng. Nhưng mà Chúa thấy trước rồi, người môn đệ mà gọi là gan lì, là Thánh Phêrô, mà gà chưa kịp gáy thì anh đã chối thầy ba lần. Chúa biết trước điều đó. Cho nên Phêrô có kêu cách là thủ lãnh cái môn đệ đã lên tiếng phản đối, là làm gì có chuyện mà Phêrô và các môn đệ phản bội. Rồi các ông đã nhao nhao lên nói với Chúa, thì Chúa nói cho Phêrô biết ông ta sẽ phản bội Chúa trong đêm này. Gà chưa gáy, chưa báo hiệu một ngày mới thì anh đã chối thầy ba lần. Thì Phêrô lại phản đối, các môn đệ đã hùa theo và họ đã sẵn sàng chia sẻ cái sự bi đát của cuộc đời Chúa Giêsu. Nhưng mà khi đến vườn Gethsemane sẽ cho thấy ngay các ý định tốt đẹp của họ. Họ đã coi như là một cái giấc mơ, họ không có thực hiện được. Và đó là cái sự thật mà Chúa Giêsu biết rất là rõ về tình trạng của các môn đệ của mình. Nhưng mà khi Chúa Thần đến, Chúa Giêsu về trời rồi 10 ngày sau Chúa Thần đến, thì các môn đệ mới hiểu rõ được lời tác động của Thánh Thần Chúa, làm cho các ông dám ra đi rao giảng tin mừng của Chúa. Rồi Chúa Giêsu vào vườn cây dầu, mời đọc từ câu 36. Bây giờ Đức Giêsu đi cùng các ông đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các môn đệ, anh em ngồi lại đây, thầy đến đằng kia cầu nguyện. Rồi người đưa Phêrô và hai ông con Zebedê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu, xao xuyến. Bây giờ người nói với các ông, tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với thầy. Người đi xa hơn một chút, sắp mặt xuống cầu nguyện rằng, lạy cha, nếu có thể được, xin cho khỏi con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý cha. Rồi người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với các môn đệ, thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói, lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi thì xin vâng ý cha. Rồi người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ vì mắt các ông nặng chịu. Người để mặt các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cùng một lời đó. Bây giờ người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông, lúc này mà còn ngủ, còn nghĩ sao? Này, đến giờ có người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy ta đi nào, kìa kẻ nộp thầy đã tới. Đó là câu chuyện trong vườn Gethsemane mà Chúa đã cầu nguyện cho tới 3 lần. Các môn đệ thì một nhóm gồm 8 người là ở lại ở đằng xa. Rồi 3 người là Phêrô, Gioan và Giacôbê thì được ở gần hơn. Nhưng mà Chúa đi bộ đến khoảng gần cỡ ném một viên đá, thì tới chỗ Chúa quỳ cầu nguyện với Chúa Cha 3 lần. Xin đừng theo ý con một vân ý cha. Lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vân ý cha. Chúa Giêsu đều vâng lời ý của Chúa Cha. Chúa Cha không có định liệu cách khác, mà là định liệu Ngài đến trần gian để gánh tội cho nhân loại. Cho nên trong vườn Gethsemane có nghĩa là cái nơi ép dầu, và nơi đó có nhiều cây ô liu. Ở đây chúng ta thấy những nhân chứng đã được xem Chúa biến hình thì bây giờ cũng được ở gần Chúa ở tại vườn Gethsemane. Thì hai anh em nhà Zebedê, tức là Gioan và Giacôbê, không từng tuyên bố rằng họ có thể chia sẻ chén tử thần của người sao? Và Phêrô đã không vừa mới dấn thân chịu chết với Chúa sao? Nhưng mà nỗi buồn phiền xao xuyến của những người công chính bị bắt hại ở trong cựu ước đã xâm chiếm Chúa Giêsu. Ngài đang phải giao tranh một đợt với 2 cuộc chiến. Một cuộc chiến nơi chính bản thân Ngài để tuân phục ý muốn Chúa Cha, và một cuộc chiến chống lại sự yếu đuối của các môn đệ. Các môn đệ thì thể xác thì yếu hèn, nhưng tinh thần thì hăng say. Các môn đệ tưởng rằng là đi theo Chúa sẽ được vinh quang, nhưng mà bây giờ mới thấy những lời Chúa Giêsu báo nó đã ứng nghiệm rồi, là người ta đến bắt Chúa Giêsu. Và khi thốt lên những lời cầu nguyện đầu tiên, Chúa Giêsu đã úp mặt xuống đất, diễn tả cái động thái quy phục thường thấy trong phụng vụ. Tuy nhiên câu nói thưa cha đã nói lên lòng tin của Ngài và làm quan cảnh trở nên một cái lời bình luận sống động về kinh lạy cha. Ngài cầu dạy chúng ta chính tâm tình của Ngài, lạy cha chúng con ở trên trời. Xin theo ý của cha, đừng theo ý của con. Ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cho nên cái chén giao ước này chính là cái chén tử thành Ngài sắp phải uống, sắp qua tử nạn đến phục sinh. Và theo lối nói của người Do Thái lúc bấy giờ, Chúa Giê-xu biết tất cả nhưng mà Ngài dám hy sinh. Ngài có thể thoát được nhưng mà Ngài dám hy sinh, và Ngài đã theo ý muốn của Chúa Cha. Cho nên khi cầu nguyện xong, Ngài đã quay trở lại vỗ về các môn đệ. Ngài ngỏ lời với Phê-rô là hãy cầu nguyện, hãy tỉnh thức. Anh em hãy canh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say nhưng thể xác yếu hèn. Nhưng mà các môn đệ vẫn cứ ngủ. Tại vì đã khuya rồi, đã mệt rồi. Tất cả của họ phải tỉnh thức để khỏi mất đức tin vào cái giờ cam go nhất. Nhưng mà họ đâu có tỉnh thức nổi. Và chúng ta thấy ở câu 40, người đến chỗ các môn đệ thấy các ông đang ngủ say. Thì Chúa Giê-xu đã buồn phiền quá, cảm thấy cái giờ cay đắng nhất, cái giờ cần được tâm sự, thì Ngài phải gánh chịu một mình hết. Anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? Và ở câu 40 này chúng ta thấy Chúa đã tỏ ra phiền buồn vì họ đã không thể tỉnh thức với Chúa Giê-xu. Và câu 41 đưa họ về với chính mình, họ phải tỉnh thức bởi vì trên bình diện tinh thần, con người phân vân nối kết với Thiên Chúa thì luôn luôn nồng nàn và quảng đạt. Tuy nhiên dù sao, con người đồng thời vẫn mang lấy xác thịt mỏng giọt, dễ co cụm sống ích kỷ cho riêng mình. Trước mặt Chúa thì người ta tuyên bố sẵn sàng chết cho Thầy, nhưng mà sau đó là chối Chúa, sau đó là quay về với chính mình. Và chính Chúa Giê-xu sau đó là bị bắt. Từ câu 42 lặp lại cái diễn trình Chúa Giê-xu cầu nguyện xong, Ngài chấp nhận cái chết nơi Ngài, cái lời kinh lạy cha và cuộc sống riêng của Ngài đã kết thành một, xin cho ý cha được thực hiện chứ không phải theo ý con. Ngài không trách móc gì đám môn đệ hiện đang ngủ nè. Ngài muốn đơn độc hiến thân mình trọn vẹn cho Chúa Cha. Và diễn trình này là tái diễn lần thứ ba. Tuy nhiên lần này kéo theo ảnh cảnh Chúa Giê-xu bị chặn bắt. Ta thấy Chúa Giê-xu lần thứ ba là Ngài thấy kia kẻ nạp Thầy đã tới rồi. Chúa Giê-xu bị chặn bắt. Câu nói này có vẻ khôi hài, bởi vì họ sắp sửa phải trỗi dậy để lập tức phải đương đầu với cái tấn thảm kịch sắp xảy ra cho Chúa Giê-xu. Vì Chúa hiện diện mà những môn đệ mà Ngài chọn, nhưng mà những môn đệ lại nhát đảm như vậy. Tuy nhiên câu nói này của Chúa đã nói lên ý định Chúa Giê-xu sẽ đảm nhận cái giờ của Ngài. Xin đừng theo ý con, một vâng theo ý của Chúa Cha. Giờ mà con người vì pháp quan vũ trụ này bị nộp và bị phản bội bởi môn đệ của mình là Giu-đa. Thì sự kiện Chúa Giê-xu cảm nghiệm cái giờ sầu khổ nơi vườn Gethsemane, nó thực sự không thể nào có cái gì để so sánh được. Ngài đã tiếp cận cái chết như một vị anh hùng, là như hay là một như một hiền nhân đã tỉnh ngộ. Ngài đã tiếp nhận, Ngài sẵn sàng chịu chết vì yêu thương, vì muốn cứu độ tất cả chúng ta. Ngài đã khát khao sống và e sợ cho số phận của mình, và qua đó Ngài chứng minh mình là anh em của những kẻ bị bắt hại, những kẻ mà không hề tiến đến giảo đài như những kẻ tử đạo hân hoan. Sự đỡ nâng Ngài nhận được cũng như đưa nó làm gương cho những người khác chính là sự đỡ nâng phát xuất từ lời cầu nguyện. Nhờ lời cầu nguyện mà giúp cho chúng ta chiến đấu, vì tinh thần thì hăng hái mà thể xác thì yếu đuối. Cho nên chúng ta phải tin vào Chúa, đến với Chúa, đặt tất cả niềm hy vọng của chúng ta ở nơi Chúa chứ không phải nơi người trần thế. Rồi câu 47, Chúa Giê-xu bị bắt. Người còn đang nói thì Giu-đa, một trong nhóm 12, đã đến cùng đi với hắn. Có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế vậy. Thì một trong dân sai đến kẻ nọc người đã cho họ một dấu hiệu. Hắn dặn rằng, tôi hôn ai thì chính người đó. Tại vì trong đêm tối có thể bắt lộn người, thì lấy cái dấu hiệu là tôi hôn ai thì chính người đó. Các anh bắt lấy. Ngay lúc đó Giuđa tiến lại gần Đức Giêsu và nói, Rabbi, xin chào thầy, rồi hôn người. Đức Giêsu bảo hắn, này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Bây giờ họ tiến đến ra tay bắt Đức Giêsu. Một trong những kẻ theo Đức Giêsu liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đại tớ của thượng tế, làm nó đứt tay. Đức Giêsu bảo người ấy, hãy xỏ gươm vào bao, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Hay anh tưởng là thầy không thể kêu cứu với cha thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho thầy hơn 12 đạo binh thiên thần. À, mà thiên thần mà chiến đấu thì có ai chiến đấu lại. Nhưng như thế thì lời kinh thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó, mọi sự phải xảy ra như vậy. Vào giờ ấy Đức Giêsu nói với đám đông, tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo để gọc trên bắt. Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở đền thờ, thì các ông không bắt. Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sứ. Bây giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Đó, chúng ta thấy bao nhiêu lời công bố là chết với thầy, cuối cùng là các môn đệ khi thấy Chúa bị bắt thì họ chạy trốn hết. Thì đó là những cái sự thật mà Chúa Giêsu là Thiên Chúa đến trần gian đã trải qua. Chính Ngài đã nói với Giuđa là cứ hành động. Tại vì Giuđa đã dự tính bán thầy. Thì này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Tức là đến để bắt bớ Chúa. Và Ngài không có chấp nhận bạo động. Phêrô rút gươm ra chém tay của người đệ tớ. Thì Chúa chặn lại. Không có cho họ tiếp tục bạo động. Và chính Ngài đã cắt nghĩa cho môn đệ và đám lính những điều xảy đến cho Ngài. Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm. Và Ngài chấp nhận tất cả. Nếu Ngài muốn thì Ngài có thể gọi với Chúa Cha. Nói với Chúa Cha thì Chúa Cha cho 12 đạo binh thiên thần tới giúp. Nhưng mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện 3 lần rồi. Nếu có thể được thì cho khỏi uống chén này. Nhưng mà vâng theo ý của Chúa Cha. Cho nên cái bức tranh thứ nhất đã nêu bật một cách tàn nhẫn sự kiện Giuđa là một trong nhóm 12 mà lại dẫn một toán quân đông đảo tới để bắt Chúa Giêsu. Rồi các trưởng tế, các trưởng lão lại làm thành tòa án cao cấp để cho cái đoàn quân này đi, và họ sẽ đưa cái đoàn quân này về với Chúa Giêsu và nhạo báng Chúa Giêsu để chờ tới sáng đưa tới dinh Pilato và kết án Chúa Giêsu. Và Giuđa đã dùng cái nụ hôn xem ra là một dấu chỉ tỏ lòng biết ơn của thời đó trong Thánh Kinh đã từng ghi ở trong 2 Samuel chương 20 câu 9 câu 10. Nhưng mà Giuđa đã dùng cái hình ảnh này để tỏ cái vòng tay yêu thương giả dối chứ không phải là thành thật. Thì Giuđa vừa chào vừa gọi Chúa Giêsu bằng câu thưa thầy, y tự khai trừ khỏi niềm tin Chúa Giêsu là Chúa mà giờ này là thưa thầy. Ngay lúc đó Giuđa đã đến và lại thưa thầy, Rabbi, xin chào thầy, chứ không nói là lạy Chúa. Thì trong cuộc xô xát đã xảy ra thì cái đám lâu la là tên đầy tớ của thượng tế là bị mất một cái tai. Thì nhát gươm nổi tiếng này là một cái dụ rất hay về những phát triển của truyền thông. Nơi Marco người ta không ai biết phát ra cái nhát gươm này. Thì nơi Matthew và Luca nhát gươm này do một trong các môn đệ đã thực hiện. Còn John thì gán đích danh nhát gươm này của Phêrô. Sự cố này tạo dịp cho Matthew đưa ra một bài giảng về giáo lý phù hợp với tinh thần bài giảng trên núi. Cho nên ở đây Chúa Giêsu từ chối dùng bạo lực để tự vệ, và giáo hội cũng phải tránh không dùng bạo lực để chống lại địch thủ mình, là luôn luôn tránh bạo lực, ngay cả dùng bạo lực để chống lại địch thủ. Nhiều phong trào phi bạo lực đã chịu ảnh hưởng của sứ điệp của Chúa Giêsu. sứ điệp này và tám mối phúc thật. Đây là sứ điệp được xây dựng trên niềm xác tín Thiên Chúa, kết án mọi hình thức giết người, dù là người đã có tội đi nữa. Như Sáng Thế chương 9 câu 5 câu 6, và bất cứ kẻ nào sử dụng gươm thì sẽ cảm nghiệm được. Cái lưỡi gươm nó tượng trưng cho sự phán xét của Chúa. Dùng gươm sẽ chết vì gươm, và gây chết chóc cho người khác thì phải đến trước tòa Chúa để chịu phán xét. Cho nên vào thời Chúa Giêsu, cộng đoàn Do Thái ở Qumran đã tin tưởng vào sự nâng đỡ của các đạo binh thiên thần. Và ở đây được nhắc tới về đạo binh, 12 đạo binh thiên thần. Số đông đến cỡ nào chúng ta không có biết hết, nhưng mà chúng ta chỉ biết là rất là đông. Và các đạo binh thiên thần sẽ giúp để chiến đấu cái trận chiến sau cùng ở trên trần thế này, và để chống lại phe đảng ác thần. Với tư cách là đấng phán xử vũ trụ, thì con người còn dư sức hơn biết bao trong việc yêu cầu Cha Ngài. Tức là Chúa Giêsu có thể xin Cha Ngài phái biết bao nhiêu là đạo quân thiên thần đến trợ giúp. Và người ta chỉ suy đoán là con số rất là đông. Dù có diễn tả con số 72.000 thiên thần, thì mình chỉ diễn tả là con số rất là đông. 6 lần 12 nhân cho 1.000. Tuy nhiên đó không phải là cái điều nằm trong kế hoạch của Chúa. Thì Chúa không có muốn cái điều đó, mà Chúa muốn là Chúa Giêsu thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Cho nên cuộc bắt bớ này đã bắt đầu khai màn cái thắng thảm kịch mà Chúa Giêsu phải chịu để cứu độ chúng ta. Và Ngài đã chu toàn những gì đã báo về người tôi tớ đau khổ phải chịu lăng nhục mà Giuđa đã báo trước. Và nhất là chính Giuđa, chính Phêrô, người môn đệ của mình, là chối từ Thầy thứ 3 lần. Thì tất cả điều đó chúng ta suy niệm, và chúng ta sẽ đọc tiếp chương 26 câu 57 vào ngày mai.